Sử thượng tối cường tông chủ, chương 87, lập lời thề không thì chết, góc truyện audio.com, Diệp Thần ánh mắt vẫn là vô cùng bình tĩnh thế nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạo. Thứ nhất, trường thương ta có thể trả lại ngươi. Thứ hai, vô trần kiếm của Lý Tiêu Dao không thể cho ngươi được thế nhưng ngươi có thể mượn nghiên cứu mấy ngày. Cuối cùng, muốn cùng người của Thiên Linh Tông tỉ thí phi đao, có thể. Tuy nhiên đệ tử của tông môn ta có tu vi không bằng ngươi, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần tỉ thí tuyệt kỹ phi đao, mà không sử dụng tu vi ta liền có thể đáp ứng ngươi. Nghe được câu trả lời của Diệp Thần, trên mặt Kim Lão Ma liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có chút ngạo nghễ nói rằng. Tuyệt kỹ phi đao của Lão Ma ta, độc bộ Tử Vân Cương vực hầu như không có địch thủ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ nha. Ở trong mắt Kim Lão Ma xem ra, nói riêng về kỹ thuật phi đao, không nói tới chuyện tu vi, coi như là đối mặt với cao thủ hóa linh cảnh, hắn cũng không sợ. Diệp Thần gật đầu nói, đương nhiên, bổn tông đã nói chuyện là sẽ giữ lời, người nếu không tin, chúng ta có thể lập lời thề thiên đạo. Lời thề thiên đạo, Kim Lão Ma nghe được cái này ánh mắt lập tức sáng lên, bởi vì lời thề thiên đạo tuyệt đối là không cách nào lừa dối người khác được. Được liền theo ý ngươi, không nói tới những cái khác, nếu là bên trong Thiên Linh Tông các ngươi có người có tuyệt kỹ phi đao mạnh hơn ta, ta liền cam tâm tình nguyện gia nhập vào Thiên Linh Tông. Diệp Thần lần thứ hai căn dặn một câu, nói, chỉ so phi đao, không thể sử dụng tu vi. Kim Lão Ma liền ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, lẽ nào Lão Ma ta còn có thể mặt dày dùng tu vi áp chế những tiểu bối Thiên Linh Tông các ngươi hay sao? Diệp Thần gật đầu nói, được đã vậy bây giờ lập xuống lời thề thiên đạo. Thiên đạo ở trên, nếu bên trong Thiên Linh Tông ta không có ai có kỹ thuật phi đao mạnh hơn Lão Ma, Diệp Thần ta liền để cho Kim Lão Ma an toàn rời đi, đồng thời đem đạo khí trường thương hai tay dâng lên trả lại cho hắn. Nghe được lời thề thiên đạo của Diệp Thần, trên mặt Kim Lão Ma lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại đồng ý đem đạo khí trường thương trả lại cho hắn. Kim Lão Ma cũng mở miệng nói. Thiên đạo ở trên, ta Kim Mộng Sở ở đây lập lời thề, nếu như bên trong Thiên Linh Tông có người có kỹ thuật phi đao mạnh hơn ta, ta liền cam tâm tình nguyện gia nhập vào Thiên Linh Tông. Diệp Thần quay về phía Kim Lão Ma cười nói, được kết thúc chuyện lần này, ngươi liền theo ta đi tới Thiên Linh Tông, nếu trong tông môn ta không có người nào có thể dùng phi đao thắng ngươi, ta không chỉ để ngươi rời đi, mà còn đem đạo khí trường thương trả lại cho ngươi. Kim Lão Ma cười lạnh nói, nếu lời thề thiên đạo đã lập, ngươi cũng không cần phí lời với ta nữa. Diệp Thần đem thanh trường thương thu vào bên trong giới chỉ cũng không để ý tới nó, sau đó hắn liền chuẩn bị đem cái dương huyền thiết kia thu vào trong giới chỉ. Kết quả để Diệp Thần kinh ngạc chính là cái dương này lại không thể cất vào bên trong giới chỉ, tựa hồ là cái dương này bị quy tắc không gian bên trong bài xích. Chân mày Diệp Thần lập tức cau lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lời nói lúc trước mà Lý Tiêu Dao đã nói, quả trứng đá này tựa hồ còn có hơi thở sự sống. Giới chỉ là đồ vật không có cách nào có thể thu được vật sống, mặc kệ là người hay là thú, chỉ cần còn có sự sống, liền không có cách nào cất vào được bên trong chiếc nhẫn, đây là quy tắc bất di bất dịch của không gian bên trong giới. Góc truyện audio.com, chỉ, đương nhiên, thi thể của người sau khi chết nếu như nó không còn tia khí tức sự sống nào, là có thể thu vào bên trong giới chỉ. Quả trứng đá này, là vật duy nhất còn sót lại ở bên trong tàng bảo các, còn nó đến cùng là bảo vật gì thì vẫn là không rõ, tạm thời lúc này không người nào có thể phán đoán ra lai lịch của nó. Cuối cùng, Diệp Thần cũng gọi Tử Phong tới, để Tử Phong vác cái này đi theo mình. Còn thi thể của Lý Binh cùng Bùi Nguyên, Diệp Thần cũng không có đi quản, hắn chỉ thuận tay đem binh khí cùng giới chỉ của hai người đem theo mà thôi. Đi xuống lầu dưới, Diệp Thần phát hiện số người sống sót còn lại cũng không đi đâu cả mà đều tập trung tại lầu một bên trong tàng bảo các này. Diệp Thần đầu tiên là nghi hoặc không rõ, sau đó hắn liền cẩn thận suy nghĩ lại một phen liền hiểu ra. Hiển nhiên những người này đều biết lần thám hiểm Hoàng Thiên Bí cảnh này đã trở nên cực kỳ nguy hiểm rồi, mặc kệ là Bùi Nguyên hay là Lý Binh, thậm chí là Kim Lão Ma, mỗi một nhân vật xuất hiện đều đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ quá nhiều rồi. Bọn họ cũng đã nghĩ tới chuyện lén lén lút lút đào tẩu thế nhưng phương pháp thoát khỏi Hoàng Thiên Bí cảnh thì chỉ có một mình Tử Phong biết mà thôi. Thoát được nhất thời thì cũng không thể trốn được một đời, trừ phi bọn họ vĩnh viễn ở chỗ này bên trong Hoàng Thiên Bí cảnh. Diệp Thần liếc mắt nhìn thân ảnh Dương Tiêu cùng Liễu Công Minh trong đám người, sau đó mở miệng nói rằng. Nói vậy chuyện đã xảy ra ở tầng 7 tàng bảo các, ta nghĩ các ngươi cũng đã nghe nói rồi. Không sai, Bùi Nguyên cùng Lý Binh đã bị ta giết chết rồi. Nghe được câu trả lời của Diệp Thần, tất cả mọi người nơi đây lập tức mặt đều hiện lên vẻ phức tạp mà nhìn về phía Diệp Thần, tuy rằng trước đó bọn họ đã được Dương Tiêu nói qua rồi, thế nhưng tại thời khắc này, khi nghe được trực tiếp từ miệng Diệp Thần nói ra, bọn họ vẫn là khó có thể tin tưởng nổi. Thiên Linh Tông chỉ là hạ phẩm tông môn giống như bọn họ, làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế? Diệp Thần liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người, hắn thản nhiên nói. Lời cũng đã nói ra, ta cũng không muốn nhiều lời nữa, ta cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục Thiên Linh Tông ta, như vậy ta liền sẽ để các ngươi sống sót mà rời khỏi nơi này. Nếu là không, như vậy các ngươi liền còn con đường chết ở chỗ này mà thôi. Trở mặt hoặc là nói là trực tiếp ngả bài, sự kiện Hoàng Thiên Bí Cảnh lần này, nhất định chỉ có thể có một người chiến thắng cuối cùng mà thôi. Không thần phục liền bị giết, ha ha, ta không phục đấy. Mọi người tuy rằng trong lòng có chút hoảng sợ thế nhưng vẫn có mấy người xác thực là bị cỗ phẫn nộ trong lòng lấn át đi vẻ hoảng sợ cho nên lập tức liền có người bất mãn hô lên. Đây là tông chủ Ma Nhãn Tông, một tu sĩ luyện thần trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Diệp Thần liếc mắt nhìn Lý Tiêu Dao bên cạnh, hắn lạnh lùng phun ra một chữ. Giết, vô trần kiếm trong tay Lý Tiêu Dao lập tức vung lên, một đạo kiếm khí phong mang vô cùng lập tức chém ra, mạnh mẽ hướng về phía tông chủ Ma Nhãn Tông kia. Kiếm khí quét ngang, trực tiếp phong tỏa bốn phương tám hướng, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội tránh né nào, đây chính là uy thế mà chỉ có đại thế mới làm được. Xì xì, tên tông chủ Ma Nhãn Tông lập tức ngã ra, lúc này. Góc truyện audio.com Trên ngực hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ to sâu hắm, nhất thời tuyệt khí bỏ mình. Thấy cảnh tượng này, trong lòng những người căm giận bất bình lúc trước kia nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ khi họ tận mắt nhìn thấy loại thực lực tiêu diệt tất cả như thế này, mới có thể để cho bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Diệp Thần nhìn về phía mọi người, nói. Bên trong mười tức lập xuống lời thề thiên đạo, người không làm. Chém, tông chủ Cuồng Phong Tông Liễu Công Minh là người đầu tiên mở miệng ra nói. Thiên đạo ở trên, ta Liễu Công Minh đồng ý thần phục Thiên Linh Tông, nếu như làm trái lời thề này, thiên địa không dung. Tông chủ Kinh Vân Tông Cố Trường Phong cũng mở miệng nói. Thiên đạo ở trên, ta Cố Trường Phong đồng ý thần phục Thiên Linh Tông. Tông chủ La Lôi Tông Dương Tiêu cũng nói. Thiên đạo ở trên, ta Dương Tiêu. Tông chủ Huyết Lệ Tông Mã Thành Long cũng khẩn cấp nói theo. Thiên đạo ở trên, ta Mã Thành Long. Mười tức đã hết, Diệp Thần đột nhiên mở miệng. Những tông chủ còn đang do dự kia nhất thời thức tỉnh, có chút không biết làm sao nhìn chung quanh, nhìn thấy vẫn còn nhiều tông chủ không có lập lời thề, bọn họ theo bản năng lại nhẹ nhõm hơn không ít. Nếu như chỉ có một người không có lập lời thề, hắn có thể sẽ kinh hồn bạt vía, mà hoảng sợ không ngớt. Thế nhưng nhìn thấy xung quanh còn có gần 10 tên tông chủ cũng không có lập lời thề, bọn họ liền bình tĩnh lại, bởi vì từ xưa tới nay thì có một câu trả lời hợp lý cho tình cảnh này, gọi là pháp không trách chúng. Đáng tiếc bọn họ đã chọn sai rồi. Đối với Diệp Thần mà nói, Lý Tiêu Dao đều là người từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, Diệp Thần nói 10 tức vậy thì là 10 tức. 10 tức vừa hết, chém, vô trần kiếm lập tức bùng nổ ra ánh kiếm óng ánh rực rỡ, Lý Tiêu Dao thôi thúc ngự kiếm thuật trường kiếm ở giữa không trung bay lượn tư tung, dường như hóa thành một đạo kinh hồng nhẹ nhàng như thế, ánh kiếm sáng lên làm lóa mắt tất cả mọi người. Xèo, thở phì phò tương đương. Vẻn vẹn chỉ trong mấy nhịp hô hấp đó, lập tức liền có gần 10 người ngã xuống. Tục Sơn kiếm quyết luôn luôn bá đạo ác liệt như thế, sát phạt vô song. Diệp Thần nhìn kiếm của Lý Tiêu Dao, loại kiếm pháp phiêu giật xuất trần như thế này, xác thực là một loại nghệ thuật đỉnh cấp. Kiếm pháp của Tục Sơn, nghĩ đến đều không phải là loại kiếm pháp mạnh nhất mà nó mạnh nhất là ở chỗ. Do nhiều người liên hợp bố trí ra kiếm trận tuyệt luân. Vừa nghĩ tới Tục Sơn kiếm trận, Diệp Thần liền nhập thần. Cách chương.